thiên
bố sư
không phải là phước đức chủ mà là công đức chủ.
Công
đức khác với phước đức rất nhiều. Người thế gian đi đến chùa chiền, họ đốt nhang lại Phật, bố thí cúng dường. Họ muốn cầu những gì? Họ cầu phước. Họ trồng phước điền. Người xuất gia là phước điền tăng. Như cái y này, quý vị nhìn thấy có từng miếng vải một, mọi người gọi là phước điền y. Họ đến chùa chiền để trồng phước điền. Thật sự có phước cho họ hay không? Chúng ta tu hành mà như pháp thì họ được phước đức phước báo. Đó là nói chúng ta thật sự tu hành đã chứng quả. Nếu như chúng ta tu hành mà không như pháp, tương lai đổ vào tam đồ, họ có phước hay không? Cầu phước báo còn khó khăn như vậy, huống chi là công đức. Công đức là gì? Không những tự chúng ta có thành tựu mà còn phải giúp cho người khác được thành tựu. Thế nào là công đức? Giới định huệ là công đức.
Trì
giới có công. Tâm được thanh tịnh bình đẳng là đức. Thanh tịnh bình đẳng là định. Tu định có công. Khai trí huệ là đức. Câu này có nghĩa là quý vị đích thật có khả năng là một vị thầy gương mẫu của nhân gian và cõi trời. Quý vị giúp cho đại chúng nhân thiên thành tựu tam học giới định huệ thì quý vị là công đức chủ. Nếu tự mình không có thành tựu tam học với định huệ thì quý vị làm sao có thể giúp cho đại chúng nhân thiên thành tựu tam học với định huệ? Muốn làm nhân thiên công đức chủ, chúng ta hãy suy nghĩ mức tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải như trong kinh Kim Cang có nói phá tứ tướng thì quý vị mới có tư cách làm nhân thiên công đức chủ. Này, chúng ta không nói phá tứ kiến, nhưng ít nhất phải phá tứ tướng. Phá được tứ tướng thì vô ngã vô tư, thật sự có thể buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, cũng đã đoạn hết tham sân si mạn nghi, thì quý vị mới xứng đáng làm nhân thiên công đức chủ. Đức hạnh, trí huệ và thiện xảo phương tiện của quý vị, nếu không đạt đến mức độ đó thì quý vị làm sao xứng đáng làm nhân thiên công đức chủ? Kể tiếp một câu quan trọng nhất là nói đức hạnh của mình. Đây là một điều kiện cơ bản nhất của nhân thiên công đức chủ. Kiên trì giới hạnh vô vi thì quý vị hiểu được vì sao ngày nay chúng tôi phải nhấn mạnh yêu cầu quý vị phải thực hiện sa di luật nghi. Mười điều phía trước là giới, 24 oai nghi, phía sau là hạnh. Những điều khác thì chúng tôi không dám nói. Tại vì sao? Vì giới tỳ kheo và giới Bồ Tát thì quá cao. Chúng ta làm người cũng không biết làm, còn nói chi đến chuyện khác. Học Phật trước tiên học làm người. Đại sư Ấn Quang trong đời cận đại, Ngài hiểu rõ xã hội hiện nay, hiểu rõ những diễn biến trong xã hội này, nền luân lý đạo đức và lời giáo huấn của Thánh Hiền hoàn toàn không còn nữa. Con người phải chịu đại khổ nạn. Đại sư Ấn Quang, Ngài không nhấn mạnh giới hạnh, mà nhấn mạnh điều gì? Ngài đề xướng quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói những gì? Là nói tinh sâu nhân quả. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không báo, ngày giờ chưa đến. Nội dung của Liễu Phàm Tứ Huấn là nói về nhân quả báo ứng. Quý vị thật sự mà hiểu rõ nhân quả báo ứng thì quý vị sẽ tin sâu nhân quả, quý vị sẽ phát tâm đoạn ác tu thiện, hy vọng mình trong tương lai sẽ được quả báo tốt. Vì vậy Tổ Ấn Quang dạy cho chúng ta tu cảm ứng thiên và học văn xương đế quân âm chất văn. Ngài dùng thái thượng cảm ứng thiên và văn xương đế quân âm chất văn thay cho giới luật. Điều này rất hay. Hai quyển sách này không phải là kinh điển, không phải từ nước ngoài truyền vào, mà là của người Trung Quốc chúng ta biên soạn viết ra. Cho nên Tổ Ấn Quang suốt đời đề xướng ba quyển sách này: một là Liễu Phàm Tứ Huấn, hai là Cảm Ứng Thiên Vận Biên, ba là Bộ An Sĩ Toàn Thơ. Trong Bộ An Sĩ Toàn Thơ có bốn thứ. Thứ nhất là Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn. Phân lượng của bài này chiếm hết 1/2 của bộ toàn thơ. Ba bài phía sau là Vạn Thiện Tiên Tư, Cấm Sắc Sanh, Dục Hải Hồi Cuồng là cấm dâm dục, và Tây Quy Cực Trĩ là khuyên niệm Phật. Quý vị nghĩ xem, Đại sư Ấn Quang dùng khổ tâm như vậy. Thật ra dụng ý của Ngài chính là trì giới niệm Phật. Chính tinh sâu nhân quả, trì giới niệm Phật. Do Ngài suốt đời cực lực đề xướng, là pháp môn bất nhị, thật sự có thể cứu vãn kiếp nạn trong đời mạt pháp. Tổ Quang dùng phương pháp này thực hiện kiên trì giới hạnh vô vi, phải chú trọng tuyệt đối không được trái với lời dạy của Ngài. Nếu quý vị không tuân theo thì cuộc đời của quý vị sẽ gặp phải khó khăn, tương lai đời sau càng thống khổ. Ác báo trong tam đồ rất dễ vào trong tam đồ, nhưng không dễ thoát ra. Quý vị phải đề cao cảnh giác. Nếu không thì đến lúc đó quý vị đọa lạc, lúc đọa lạc quý vị có hối hận cũng không kịp. Cho nên thật sự tu hành phải ngay lúc nào. Tôi cũng thường khuyên các đồng học, ngay bây giờ thì phải tu hành. Phải bắt đầu ngay bây giờ hạ định quyết tâm thật sự dụng công, không thể chần chờ được nữa. Hết thảy tất cả pháp trong thế gian đều không phải chân thật. Trong kinh Kim Cang có nói, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng nguyễn bọt bóng, không có thứ gì là thật cả. Chỉ có tinh sâu nhân quả, trì giới niệm Phật là thật. Tại vì sao? Vì quý vị có thể mang theo. Mang theo là thiện nhân thiện quả. Trồng nhân tốt thì được quả báo tốt, tại sao không chịu làm? Hạnh phúc thật sự của đời người, và khoái lạc thật sự của đời người là không rời thánh hiền. Làm thế nào không rời thánh hiền? Nghĩa là tuân theo sự giáo huấn của thánh hiền, tức không rời thánh hiền. Trong những sách thế gian, trước kia chúng tôi ở Đài Trung tu học, tiếp nhận sự giáo huấn của thầy Lý. Thầy Lý dạy chúng tôi tu học ba cuốn sách. Cuốn thứ nhất là Tứ Thư, cuốn thứ hai là Ngũ Chủng Di Quy, cuốn thứ ba là Cổ Văn Quán Chỉ. Cổ Văn Quán Chỉ là dạy học văn tự, là học văn chương. Cuốn Tứ Thư và Ngũ Chủng Di Quy là dạy đức hạnh và học vấn. Như vậy cũng đủ rồi, suốt đời thọ dụng không hết. Học kinh Phật cũng không cần nhiều, chỉ cần học mấy bộ thì suốt đời thọ dụng không hết. Đại sư Ấn Quang thì dạy ba cuốn sách này: Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên Vận Biên và bộ An Sĩ Toàn Thơ. Còn chúng ta bình thường tu học pháp môn Tịnh Tông, Ngũ Kinh Nhất Luận của Tịnh Tông, trước kia thầy Lý còn dạy thêm cho chúng tôi Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Kinh A Nan Vấn Sự Phật Các Khung. Kinh Kim Cang, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm đã đủ rồi, không cần học thêm nữa. Chúng ta suốt đời chuyên tu chuyên hoằng thì tâm đã được định. Học một môn thông rồi mới học thêm một môn khác. Trong một đời tu học một môn làm chủ, chuyên tu một môn, cũng có thể học những môn khác là để trợ giúp một môn chủ tu của mình, thì mới phát huy được môn học này. Chúng ta không nên tham học quá nhiều. Học quá nhiều sẽ không tiêu hóa được, chịu không nổi. Có thể tuân theo được như vậy thì gọi là giới hạnh. Giới là quy củ, giới là cảnh giới. Chúng ta chỉ tuân theo phạm vi này mà cố gắng học tập. Còn ngàn kinh muôn luận khác thì đến cực lạc thế giới thì sẽ học sau, không trễ. Sanh đến cực lạc thế giới thì chúng ta chứng được vô lượng thọ, đã có thọ mạng lại có thời gian, huống chi là ở nơi đó có thầy giỏi, có đồng học tốt, lại có hoàn cảnh tu học tốt, không có lý nào mà không được thành tựu. Bây giờ không nên học quá, không nên tham học quá nhiều, phải chuyên tu học một môn. Dùng kinh luận tu chính tư tưởng và kiến giải của chúng ta, cách nghĩ cách nhìn của chúng ta không trái với kinh luận, lời nói và hành vi của chúng ta không trái với giới luật. Lấy giới luật làm tiêu chuẩn để tu chính hành vi của chúng ta, dùng kinh luận làm tiêu chuẩn để tu chính tư tưởng kiến giải của chúng ta. Chúng ta tu hành có tiêu chuẩn, nếu trái với những tiêu chuẩn đó thì là sai lầm. Kiên trì tức là quyết định không trái với lời dạy của Phật trong kinh điển. Chúng ta phải y giáo phụng hành. Phật dạy chúng ta không thể làm những gì thì quyết định không trái nghịch mới gọi là kiên trì. Người khác có kiên trì hay không cũng không có liên can gì với ta. Chúng ta nhất định phải nhìn, chúng ta nhất định không nhìn theo người khác làm. Nhìn người khác làm ta cũng làm, người khác không làm tại sao ta phải làm? Như vậy thì quý vị đã sai rồi. Người khác đi con đường Tam Ác Đạo, không lẽ quý vị cũng đi theo họ? Người khác đọa địa ngục A Tỳ, không lẽ quý vị cũng đi theo họ? Như vậy thì quý vị quá đổi sai lầm. Người khác làm chuyện tốt, chúng ta học theo họ, tự mình phải có trí huệ, có khả năng phân biệt phải quấy thiện ác, phân biệt nhân quả tà chánh. Quý vị phải có khả năng này. Nếu không có khả năng này thì nhất định phải theo một vị thầy. Lúc không có thiện tri thức thì quý vị nhất định phải nương theo kinh giáo. Tu học một bộ kinh luận nào nhất định phải tuân theo sự giáo huấn trong bộ kinh luận đó. Thông thường các đồng học hiện nay đều lấy kinh Vô Lượng Thọ để làm tiêu chuẩn tu hành của mình. Đi theo bộ kinh Vô Lượng Thọ tu hành rất tốt, vì nội dung của bộ kinh này rất là phong phú. Toàn bộ kinh từ đầu đến cuối, mỗi một trong mỗi một phẩm đều nói đến giới luật. Nói được nhiều nhất là từ phẩm 32 đến phẩm 37. Trong đoạn kinh văn này, quý vị chú tâm mà quan sát, trong bộ kinh này nói rất tường tận về ngũ giới thập thiện. có dạy mặt chính để tu học, cũng có nói mặt phụ của nhân quả. Cho nên chúng tôi trích lục đoạn kinh văn này ra để làm phần kinh văn cho khóa tụng buổi tối. Mục đích là hy vọng mỗi ngày y theo kinh giáo tu pháp sám hối. Thì chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này phải tùy văn nhập quán, nghĩa là vừa đọc ta vừa suy nghĩ Phật dạy chúng ta làm những gì, chúng ta có làm được hay chưa? Phật dạy chúng ta không nên làm những điều gì, chúng ta có vi phạm hay không? Chúng ta phải phản tỉnh sửa đổi lỗi lầm của mình, thì gọi là chân chánh tu hành. Làm được như vậy thì khóa tụng niệm buổi tối có công đức. Nếu chỉ là hữu khẩu vô tâm thì không được. Lại xem tiếp hai câu sau cùng của bài Tán Tăng Bảo: ngã kim thể thủ nguyện giao tri, chấn tích trượng đề huề. Khể thủ là đảnh lễ. Ba lại, ở chỗ này chúng ta đảnh lễ ba lại. Tuy các ngài ở phương xa, nhưng hy vọng các ngài nhìn thấy và cũng